là trong cái việc tu tập đó, nhiều khi chúng mình bị ràng buộc bởi những cái lễ nghi tôn giáo, cho nên chúng ta có một số hành vi tôn giáo thì mình cho rằng nó linh thiêng, mà một số công việc khác đó thì mình không coi nó là linh thiêng, nó là mầu nhiệm. Linh thiêng ví dụ như mình đốt hương, mình gọi nó là linh thiêng. Mình thỉnh chuông thì mình gọi nó là linh thiêng. Mình quỳ, mình lại Đức Phật thì mình gọi là linh thiêng. Những cái hành vi mà chúng ta gọi là linh thiêng đó, mầu nhiệm đó, thì chúng mình lại thích làm, bởi vì nó có màu sắc của lễ nghi của tôn giáo. Chưa, nhưng mà nếu biết tu đó quý vị, và trong kinh Đức Phật nói rất rõ, có khi một nụ cười nhẹ thôi, một nụ cười trong cái người đang đau khổ, đang rầu lo, đang phiền muộn đó, thì chúng ta tới với họ, trên cái miệng đang khóc lóc, trên đôi mắt đầy nước mắt đó, mà chúng ta có thể chuyển được đôi mắt đó trở thành đôi mắt không còn nước mắt. Trên cái miệng đang khóc than, chuyển đôi cái miệng đó trở thành một cái miệng có được nụ cười đó quý vị. Thì cái chuyện đó tự nó đã là một cái hành vi tôn giáo và có tính chất lễ nghi. Thường thường chúng ta nghe chuông là lễ nghi, nhưng mà chúng ta quên đi những cái hành động hàng cuộc trong cuộc sống hàng ngày của mình đó. Cho nên trong kinh nói rằng cái người pháp sư đó thực hiện cái việc mà hoằng pháp lợi sanh bằng cả sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Nếu mà chúng ta biết dùng thì tất cả mọi phương tiện đều có thể trở thành tính chất tôn giáo. Quý vị cứ có lẽ là trong cuộc đời của chúng mình có những khi mình gặp trường hợp này. Thưa, có những khi trong đám đông có một cái sự buồn phiền muộn nào đó, có một cái sự khổ đau nào đó, có khi mình không có nói được quý vị, không nói được với ai. Nhưng mà khi chúng ta gặp một người khác nhìn mình mà không nói, nhìn mình bằng một cái đôi mắt cảm thông, trong cái ánh mắt của người kia đó có sự thông cảm với chính mình, thì ngay khi đó trong cái tâm hồn mình đã thấy bớt sầu, bớt khổ rồi, chỉ cần cái ánh mắt thôi. Có khi cũng tương tự, có khi là một cái đám đông như vậy, chúng ta không nói một lời, nhưng mà có thể là có chúng mình sẽ cười với nhau một cái nụ cười rất nhẹ. Người này cười với người kia mà hai bên hiểu được, thì bao nhiêu đó chúng ta đã nắm được cái thông điệp của cái người kia muốn truyền đạt cho mình. Cho nên trong cái việc tu tập, chúng ta nên sử dụng tất cả những phương tiện mình có, tu tập và hoằng pháp. Nụ cười có thể tu được, mình có thể tu được và có thể giúp người tu được. Cái đi, cái đứng, cái ngồi, cái nằm, vân vân. Cho nên cái việc mà tu tập của mình, xin quý vị đừng có ràng buộc vào một cái số lễ nghi nào đó. Chúng ta nghĩ rằng quỳ lại mới là tu. Thưa, quỳ lại đúng là tu. Nhưng mà từ ở trong chùa bước ra ngoài khỏi chùa, mình có thể tu được quý vị. Bước ra khỏi chùa, chạy xe ra ngoài chứ gì? Một xe tới, mình nhường người ta một chút. Tự cái hành động mà nhường người ta đi trước mình một bước đó, hành động đó cũng là hành động có tính chất tu tập. Cho nên trong việc hàng ngày đó, nếu chúng mình biết sử dụng thì mình tu được nhiều lắm, không nhất thiết là chúng ta phải đợi những hành động có tính chất lễ nghi. Tông phẩm pháp sư Công Đức với rằng cái người biết tu và cái người hành trì pháp hoa đó, thì sáu căn đều có thể hiện được thần thông. Tức là qua những cái mắt, tai, mũi, lưỡi đều có những cái sự nhiệm màu. Qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thần thông là sự nhiệm màu thôi. Tiếng Anh gọi là miracles. Sự nhiệm màu có thể biến hiện được. Thưa, nếu mà sự nhiệm màu, chúng ta tưởng sự nhiệm màu là thí dụ tai tôi đưa ra thì lửa theo tai tôi, thí dụ như vậy. Nước theo tai tôi mà ra, thì chúng ta nói rằng đó là sự nhiệm màu, đó là phép lạ. Phải không? Người nào bây giờ đưa cái nhang rồi vẽ bùa một cái, rồi tự nhiên vẽ bùa rồi trời mưa xuống, thì quý vị nói đó là một sự nhiệm màu. Có phải không? Phép lạ. Thưa, cái sự nhiệm màu trong đạo Phật á, nó có cái ý nghĩa hơi khác chút. Cái sự nhiệm màu trong đạo Phật là một cái người đuôi mà làm cho họ sáng. Đó có phải là sự nhiệm màu không quý vị? Phải không? Một người đuối ngủ, một người chết, làm cho họ sống. Như vậy có phải sự nhiệm màu không? Có phải không? chúng ta đã làm những sự nhiệm màu tương tự như vậy mà chúng mình không biết đó thôi. Tại sao đuôi mà làm cho sáng? Cho đuôi có mắt mà không thấy được sự vật như là sự vật. Trong chúng ta biết bao nhiêu người có mắt quý vị, nhưng mà chúng ta thấy có mắt vậy đó, nhưng mà khi chúng ta nhìn sự vật thì chúng ta vẫn nhìn cái sự vật bằng cái đôi mắt tình cảm của mình thôi. Chúng ta có mắt nhưng mà chúng ta không thấy. Đức Phật nói rằng cuộc đời này là vô thường, có thăng thì phải có trầm, có già có trẻ, có thịnh có suy. Nó cuộc đời nó là như vậy. Nhưng mà khi mình nhìn thì sao? Chúng ta biết cuộc đời nó là phải có tối, có ngày, có xuân, có hạ, có thu, có đông, phải có như vậy. Nhưng mà chúng ta có mắt, chúng ta không chịu nhìn như vậy. Chúng ta chỉ khuynh hướng là nhìn cái cuộc đời bằng đôi mắt màu hồng. Chúng ta có khuynh hướng nhìn cuộc đời bằng cái đẹp, bằng cái trường, bằng cái thạnh, bằng cái tốt, cái đẹp. Cho nên khi cái sự vật mà xảy ra thác khác với cái chiều hướng của mình á, thì chúng ta sửng sốt, chúng ta khổ đau, chúng ta sầu thảm. Thưa, có nhiều khi cuộc đời của mình, người ta nói rằng có mắt mà không trồng là vậy. Mở mắt trao tráo, nhưng mà thấy thì chỉ thấy bằng cái con mắt tình cảm biên kiến của mình thôi. Chúng ta, Đạo Phật đã cho mình thấy trọn vẹn. Quý vị xét lại cái tâm niệm của mình, khi mình thấy thì mình chỉ thấy những cái gì mình muốn thấy mà thôi. Trong chuyện tình cảm, trong việc anh em, trong xã hội, cái gì hợp với mình thì mình thấy, cái gì không hợp với mình thì mình cố tình không thấy, mình nhắm mắt mình cố tình mà không thấy. Đạo Phật dạy cho chúng ta hợp hay không hợp, thuận hay nghịch. Cái người biết tu phải mở mắt ra nhìn, thuận cũng nhìn mà nghịch cũng nhìn, bởi vì thuận nghịch chỉ là hai chiều mặt, hai cái chiều hướng của một thực tại mà thôi. Đó là cái chuyện mà làm cho mình từ người mù mà trở thành sáng, từ người mê trở thành tỉnh, từ người chết trở thành sống. Chúng ta sống hay là chết quý vị? Sống hay chết? Câu trả lời mình dám trả lời không? Chưa, sống, nhưng mà sống như người chết. Sống là sống theo bản năng, ăn nè, uống nè, chạy xe nè, đi chùa nè, đi chợ nè, vân vân, rầy lộn, rầy lão, chúng ta làm hết mọi thứ. Nhưng mà thưa, chúng ta làm như vậy là chúng ta làm vì cái phản xạ bản năng nhiều hơn. Một ngày đó quý vị thở bao nhiêu giờ? Thở vào, thở ra đó bao nhiêu giờ đồng hồ? Hả? Bao nhiêu tiếng? 24 tiếng thở ra, thở vào chứ gì? Một tuần lễ đó, nhân 7 là bao nhiêu? 100 mấy chục tiếng. Chúng ta đã tỉnh táo, biết mình thở ra thở vào bao nhiêu tiếng đồng hồ. Đặt lại cái câu hỏi. Như vậy thì chúng mình sống, nhưng mà chúng mình sống như là một người đã chết. Tôi thấy có một cái vị, có một người bạn, bà là một tu sĩ Tây Tạng. Bà đi sang ở bên Thái Lan ở thời gian bà về, bà nói với tôi, thầy ơi tôi sợ quá thầy. Tôi hỏi sao bà sợ? Bà nói tôi đi bên Thái Lan 10 mấy năm rồi, ở trong một tu viện. Bây giờ tôi về tới phía trường tôi sợ, là bởi vì tôi toàn thấy chúng quanh tôi đó là những cái thây ma biết đi không thôi. Những cái thây ma biết đi. Thưa, khi nói thây ma biết đi đó quý vị, mà thật sự như vậy, chúng ta sống như vậy thì chúng ta sống với những sự khổ đau nhiều hơn. Khi mình đi đó thì mình băn khoăn với kế hoạch của ngày mai, băn khoăn với cái nhức đầu, băn khoăn với công việc làm. Vâng, chúng ta sống, nhưng mà chúng ta hành xử như những cái thây mà có xác và không hồn ấy, chúng ta đi để sống trong một cái cõi nào đó. Và cái điều đó tội nghiệp. Có khi chúng mình là những người Phật tử mà mình tiếp tục mình sống trong cảnh đó. Thưa, có khi sống như vậy cho nên vợ chồng mới xa nhau. Cha mẹ, anh em, tuy là một nhà nhưng mỗi người có một thế giới riêng, một cái thế giới ma quái riêng tư của mình. Cho nên mọi người đều không thấy là không có, có connection, không có liên kết với nhau. Hôm qua chúng tôi lên Santa Ana, chúng tôi giảng ở trên đó, ghé một nhà Phật tử, tôi thấy thương vô cùng. Khi vô nhà thăm đó quý vị, thì họ ra cửa, họ đón chúng tôi. Nhưng mà khi bước vào trong nhà thì sao tôi giật mình, tôi sững sờ. Là bởi vì tiếp chúng tôi trong phòng khách, ngay trong phòng khách. Thì hỏi ra, khi biết ra thì chồng ngồi một góc. Cái ghế sofa, ghế dài đó, quý vị, chồng ngồi một góc. Vợ ngồi một góc. Đứa con 16 tuổi ngồi một góc. Cả ba người ngồi trong ba góc, cả ba góc của một cái phòng. Cái gì giữ ba người lại? Tội nghiệp. Cái giữ ba người lại á là cái tivi. Đau khổ như vậy. Cùng sống trong nhà, nhưng mà sao? Không chịu nhìn nhau. Cùng sống trong nhà, mà chỉ cùng nhìn về một hướng. Hướng đó phải chi là hướng thương, hướng đó phải chi là hướng hiểu. Cái hướng đó lại là cái hướng của xã hội bạc tiền, của xã hội ăn chơi của Mỹ. Chúng ta thấy tội nghiệp chỗ đó. Cho nên mình không khéo đó, chính chúng mình đã sống trong một thế giới ma quái của mình. Và khi mình sống trong thế giới mà ma quái chết chóc của mình, chúng ta đã không mang lại được cái gì cho người thương của mình. Chúng ta gọi là thương, nhưng mà có khi mình sống như là người dân nước lã vậy. Trở lại chuyện phép lạ và sự màu nhiệm của Đạo Phật. Đạo Phật cho mình sự màu nhiệm là bởi vì mình tìm được trong cái cuộc sống này đó, có những cái đẹp độc đáo của cuộc sống. Tôi nói lại, cái màu nhiệm của Đạo Phật không phải là đợi cái qua một thế giới khác để được chúng ta có được sự màu nhiệm. Chứ không, ánh nắng vẫn đẹp. Nếu cái người mà biết thưởng thức ánh nắng á, thì màu nắng sẽ đẹp thêm. Ánh nắng vẫn có từ bao giờ, quý vị. Nếu tâm ta mà sầu muộn, tâm ta mà sống trong ràng buộc não phiền á, thì một đóa hoa trước mắt không bao giờ chúng ta thấy được đóa hoa. Chúng mình chỉ thấy được cái sầu não phiền muộn của mình qua đó thôi. Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ là vậy đó. Đạo Phật dạy cho chúng mình những cái sự màu nhiệm trong cuộc sống có. Màu nhiệm ngay trong cái mà chúng ta thường gọi là sự khổ đau phiền não. Thưa, có bao giờ quý vị thấy cái màu nhiệm có một đứa bé vài tháng không quý vị? Một em bé vài tháng thôi, chưa biết bò, nằm lo nghe đó, khóc. Thưa, trong tiếng khóc của em nó có một sự màu nhiệm. Bởi vì tiếng khóc đó là gì? Tiếng khóc đó, em không thoải mái, em khóc. Thế nhưng mà tiếng khóc đó, đó, nếu là cái một người khó chịu, bực bội, thì cho nó là một cái sự phiền não làm cho mình bực bội. Chứ không, nhìn một mặt nào khác đó, tiếng khóc của em bé đó là tiếng khóc kích thích tình thương và sự chăm sóc. Nếu chúng ta không thích thì chúng ta cho nó là bực bội. Nhưng mà nếu là người mẹ thì tiếng khóc đó là tiếng báo hiệu cho người mẹ là thưa mẹ, con cần sự chăm sóc của mẹ, con đói. Chỉ mới thấy cả một cái cuộc đời chúng ta nhìn bằng con đôi mắt khác. Người tu tập trong Đạo Phật, Đức Phật dặn chúng mình á, chúng mình phải thấy những cái màu nhiệm trong cái cuộc sống hiện tại của mình. Bao giờ mình bắt đầu mình thấy được những cái màu nhiệm trong cuộc sống hiện tại đó, thì khi đó chúng ta mới có thừa thải những cái màu nhiệm của cuộc sống ngày mai. Thế cuộc đời màu nhiệm lắm quý vị, đẹp lắm. Nói đẹp là tại sao thấy đẹp? Bởi vì trong cái sự khổ đau nó đã có cái đẹp. Quý vị có bao giờ thấy cái đôi mắt mình là quý không? Tôi nói hoài, quý vị cho tới ngày hôm qua tôi mới kinh nghiệm vậy đó. Ngày hôm qua chúng tôi đi xa, quên cặp kiến. Quý vị thấy tưởng tượng được không? Mắt chúng tôi mà mở kiến ra thì đứng như này thì chịu thua không thấy gì hết. Có cái gì tức tối cho bằng nghe tiếng mà không thấy được. Cho tới ngày hôm qua chúng tôi mới thấy được chuyện đó. Chỉ cần quên cặp kiến thôi. Chúng ta thấy đau khổ như vậy. Cho nên khi chúng ta sống cuộc sống đó, có nhiều cái màu nhiệm, xin quý vị tập nhìn. Nước nóng vào buổi sáng là một sự màu nhiệm. Rửa tay với nước nóng quý vị là một sự màu nhiệm. Chúng ta buổi sáng bước ra nhìn ánh sáng của mặt trời, nó là một sự màu nhiệm. Nhìn mặt của đứa con, nhìn nghe tiếng khóc của một đứa bé, nhìn cái nụ cười của một đứa nhỏ, nhìn cái đứa bé mà nó lên chùa, nó mặc cái bộ cái quần ngắn, nó mặc cái áo thun, nó chạy lên chùa, nó hát cúng dường Đức Phật, tự nó cũng là một sự mầu nhiệm rồi, một cái đẹp, một cái độc đáo của cuộc đời. Cho nên xin tu, xin quý vị tập nhìn mầu nhiệm ở xa, nhưng mà mầu nhiệm ngay trong cuộc sống. Nếu mình nhìn cái cuộc đời này bằng đôi mắt khác, phải nhìn cuộc đời này bằng đôi mắt khác. Đó là cái phẩm mà pháp sư. Sang kế bên phẩm pháp sư công đức thì Đức Phật kể tới phẩm, một cái phẩm rất là, có một cái vị Bồ Tát rất là dễ thương, đó là vị Thường Bất Kinh Bồ Tát. Thưa, ở đây là nói rõ ra, biểu lộ một cái thí dụ rất là điển hình cho cái việc mà dựa vào sáu căn đều có thể thanh tịnh mà tu. Ở trong kinh nói rằng có một cái vị tỳ kheo dễ thương lắm, ngài không có tu hành nhiều theo cái kiểu của mình, tức là không có làm những cái việc Phật sự lớn lao, không có biết giảng kinh, không có biết trì tụng kinh điển gì ráo, không có làm phước không gì trơn. Nhưng mà ngài chỉ tu có một hạnh thôi, là khi mà ngài gặp bất cứ người nào thì ngài cũng khuynh hướng cúi xuống đảnh lễ và nói rằng tôi không dám tin ngài, tôi không dám khinh ngài, vì các ngài sẽ thành Phật. Giản dị thôi, bất kỳ lớn gặp cái người nào đối diện, lớn nhỏ rồi bé lớn gì, bất kỳ tốt không tốt gì, thì ngài chỉ có hạnh nguyện là cúi xuống. Ở trong kinh đó, ông liền trải qua nhiều năm như vậy, thường bị mắng nhiếc, chẳng sinh lòng hờn, thường nói ngài sẽ làm Phật. Lúc nói lời nói, chúng nhân hoặc lấy gậy, lấy ngói đá để đánh ném, ông liền chạy đứng tránh xa mà vẫn to tiếng xuống rằng, ta chẳng dám khinh quý ngài đều sẽ thành Phật. Bởi ông thường nói lời đó, nên hàng tăng thường mạng tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, gọi ông là Thường Bất Kinh. Bây giờ giả sử quý vị đây ha, sư bà số này nè, cha cô tu hành siêng quá, mai mốt cô thành Phật đó cô, thì sao? Thì mình thấy sao? Hả? Không, cái này nói thiệt hả? Mừng quá chừng, có phải không? Mừng quá chừng, bởi vì sư bà là người tu hành thanh tịnh, chắc là sư bà có thần thông, nói về sư bà biết trước cuộc đời của mình, thọ ký, mình mừng, có phải không? Bây giờ chút nữa quý vị ra ngoài chợ, có cái ông đó, ổng nửa khùng nửa điên nửa tỉnh, ha, uống rượu xỉn xỉn rồi, tới đó nè bà chắc kiếp sau là thành Phật á, mình thấy sao? Mình nói sao vậy? Nói ông khùng quá chừng, đi chỗ khác chơi, có phải không? Thưa, cái tâm trạng cũng như là vị Thường Bất Kinh ngày xưa vậy, như ngài Thường Bất Kinh vậy thôi. Ở trong kinh nói là ngài đó không có, ngài lát là lè phè, ngài tu hành á thì không có gì mà người ta thấy rõ hết á, nhưng mà ngài chỉ có hạnh là sao, là tới đâu á, mà buồn cười là gì, trong kinh nói gì, vị tỷ kheo đó chẳng chuyên đọc tụng kinh điển, chỉ đi lễ lại, dẫn đến xa thấy hàng tứ chúng cũng cố qua lễ lại ngợi khen và nói rằng tôi chẳng dám khinh quý ngài đều sẽ làm Phật. Trong hàng tứ chúng có người sanh lòng bất tịnh, giận hờn, buông lời ác mắng, viết rằng ông vô trí tỷ kheo này từ đâu đến, tự nói ta chẳng khinh ngài mà thụ ký cho chúng ta sẽ được làm Phật, chúng ta chẳng dùng lời thụ ký hư dối như thế. Tức là khi mà ngài đi đảnh lễ, ngài thấy các người bất kỳ người nào thì ngài tới, ngài quỳ lại, ngài nói rằng tôi không dám khinh ngài bởi vì ngài sẽ là Phật. Vậy thì khi cái người nghe nói như vậy đó thì sanh lòng giận phiền. Ông vô trí tỷ kheo, tức là cái ông thầy ngu dốt, ông biết cái gì mà ông dám nói là thọ ký với tôi ngày mai thành Phật. Cho nên khi mà nói họ thành Phật như vậy, họ còn lại sanh lòng oán ghét nữa. Cái chỗ này tôi thấy vậy, khi trong cuộc đời mình cũng có chỗ này, tuy là không có rõ ràng như vậy. Ở đây chắc là chúng mình chưa có ai dám nói này, bà đừng lo, bà thành Phật ngày mai. Có ai dám nói gì không? Chưa, không có. Nhưng mà có khi đó, mình có cái niềm tin vào con người. Và chính vì mình có cái niềm tin vào con người, cho nên mình bị chúng ghét. Có khi nào quý vị có tin vào cái niềm tin thánh thiện của con người đó mà bị người ta ghét không? Có không? Thưa có quý vị. Có khi vì người ta hành xử bằng cái tâm lý thông thường thương ghét của phàm phu. Tôi thương thì tôi muốn quý vị thương. Tôi ghét thì tôi muốn quý vị cùng ghét với tôi. Nếu mà vì lý do nào đó tôi ghét, nhưng mà quý vị đã không thầy, thầy ghét thì thầy ghét, chứ nói chứ con thấy người đó cũng có thể trở thành thánh thiện được thầy. Như vậy thì tôi là, quý vị là cái người được tôi thương hay tôi ghét? Tôi ghét. Nói một cách khác đi, trong cái cuộc đời hành xử này đó, nếu chúng ta đóng cái vai trò của một vị thường bất khinh, thưa chẳng những cái người đó ghét ta, có khi là những người bạn chung quanh mình cũng ghét lại mình. Tôi thấy thương xót vô cùng trong cái thế gian này quý vị. Rất là thương. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà thương á, mình khuyến khích sự thương yêu thì không nói làm gì. Có khi sự ghét hận, thù hận, mắng giết, oán hận, chúng ta muốn gieo rắc cái đó cho thiệt nhiều. Và khi nào mà cái người nào tuân theo đạo Phật, tuân theo nguyên tắc của đạo Phật, không, đạo Phật không có cho gieo thù hận. Đạo Phật khuyên là chỉ có lấy tình thương mới rửa được cái thù hận thôi. Thì khi đó thì người ta ghét mình. Và người ta ghét mình thì người ta tìm cách. Người ta tìm cách. Bởi vì khi ghét mà, khi ghét rồi thì sao? Người ta sẽ tìm cách nhìn mình bằng cái đôi mắt ghét. Tội nghiệp cái cuộc đời như vậy. Thưa, trong kinh rất là rõ. Hận thù, rửa hận thù, đời này không có được. Tình thương rửa hận thù là định luật ngàn thu. Nếu mà người ta có thể tạo sự khổ đau thù hận cho mình tạo khổ đau thù hận lại, được chứ? Được chứ? Nhưng không, mình không làm. Bởi vì mình biết đó là chuyện tiếp tục khổ đau thù hận. Chúng ta tin tưởng rằng cái người đó họ tạo ra khổ đau cho mình cùng cực. Nhưng mà trong cái chiều sâu tâm hồn của họ đó, họ vẫn còn một cái chút lương tâm nào đó, họ vẫn còn cái mà chúng ta gọi là Phật tánh. Sở dĩ họ chưa có khởi được lòng thương là bởi vì cái hạt giống Phật của họ chưa có gặp đúng thời tiết để nở mà thôi. Chúng ta vẫn tin vào cái điều đó. Cho nên Ngài thường bất khinh đó, mắng Ngài, tôi cũng chẳng dám khinh Ngài. Tôi đoán rằng thương Ngài, thì Ngài cũng có một hành động tương tự như vậy mà thôi. Nói như vậy cho nên đặt lại câu chuyện sinh hoạt của mình quý vị. Câu chuyện hàng ngày của mình. Mình có dám khinh người khác không? Quý vị có khinh người khác không? Xét lại cho thiệt kỹ trước khi trả lời. Đau khổ mà nói. Có quý vị. Có. Chúng ta khinh bằng cách này hay bằng cách nọ. Chúng ta khinh bằng cái phương thức biểu lộ rõ ràng hay là phương thức biểu lộ một cách ngấm chìm. Khinh không phải là nói rằng thế này thế nọ mà khinh. Chúng ta khinh bằng nhiều thứ. Tôi lấy ví dụ, văn hóa Việt Nam cao đẹp mấy ngàn năm văn hiến rồi, Mỹ nó có bao nhiêu? Thái độ như vậy là khinh đó quý vị. Tôi là người thế gia vọng tộc quý lâu rồi, bà đó mới vô chùa. Có khinh không? Bắt đầu có sự phân biệt. Khi mà có sự phân biệt đó, là cái khinh đi liền với cái phân biệt. Thấy cao á thì mình trọng. Mà thấy mà khi đã trọng cái cao rồi thì sao? Thì lìa bỏ cái thấp. Chính cái chỗ đó cho nên chúng mình vẫn lẩn quẩn ràng buộc giữa cái thấp cái cao. Cái bí quyết tu học của đạo Phật, quý vị không có suy nghĩ, cái bí quyết tu học của đạo Phật là gì? Là giống như Ngài thường bất khinh vậy đó. Thân mình đẹp như vậy, cao như vậy, quý như vậy, chỉ lại những cái người mà xứng đáng lại thôi. Chứ lại những người có tu, có tập, xứng đáng để mà mình lại đó, dễ. khi nào mình dám lại những người không xứng đáng cho mình lại đó mới khó. Quý vị ấy đó thôi. Bây giờ quý vị làm phước cho những người mà đồng tu Phật tử với mình dễ ợt. Quý vị làm phước nghe một cái người hồi trước đánh mình mấy bạt tay mình chưa có dịp trả thù và đau khổ đó, mình tới mình giúp người đó mới là cái điều khó. Ở đây quý vị thấy không? Mắng, chửi, lấy đá, dục. Lẽ ra đó, hãy thương thì mai mốt thầy ngài thành Phật. Mà họ lấy đá, họ dục đó, thì sao mai mốt không vô địa ngục á. Cái vị mà bị mắng này đó, vẫn một lòng trước sau như một. Tôi không dám khinh quý ngài vì các ngài sẽ là Phật. Thế đây là cái bài học rất là lớn cho những cái người hành trì của đạo Phật. Thuận, nếu thương, nghịch, nếu lấy đá ném, dầu thuận dầu nghịch, cái người hành trì vẫn cương quyết giữ một lòng trước sự kiện chân lý mà mình thấy. Dầu có mời mọc, tôi cũng chẳng dám khinh ngài. Dầu có lấy đá ném đuổi, tôi cũng chẳng dám khinh ngài. Trước sự thị phi phải quấy mua chuộc khinh hờn, cái người biết tu vẫn một lòng giữ gìn cái chánh niệm của mình, cái niềm tin vào chánh pháp của mình. Cái bài học thứ hai qua ngài Thượng Bất Khinh. Ngài không có đọc tụng kinh điển trong kinh, nhưng mà ngài có đọc tụng kinh điển không? Trong kinh nói rằng không thường đọc tụng kinh điển, nhưng mà ngài có đọc tụng không quý vị? Thưa, nếu mà căn cứ vào đọc tụng bằng miệng mồm thì không có. Bây giờ tối ngày đi lại ta không làm sao đọc tụng. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu đọc tụng là miệng mồm, để từ cái ngôn ngữ mà đi vào trong thân và trong tâm của mọi người đó, thì chính vị Thường Bất Khinh lúc nào cũng đọc tụng Pháp Hoa. Thông điệp của Pháp Hoa là gì? Là anh, là chị, dầu anh chị có khổ đi mấy, dầu anh chị có tàn ác đi mấy, dầu anh chị có nhiều tội lỗi thế nào đi mấy, thưa anh chị vẫn còn có khả năng thành Phật. Anh chị vẫn có cái hạt châu ở trong túi áo, anh chị chưa tìm được mà thôi. Anh chị dầu có gây ra nhiều tội gì mấy, anh chị có hầu như là cảm thấy mình tuyệt vọng trên con đường tu tập, đừng lo, trong mái tóc của anh chị vẫn còn có một hạt châu, tìm đi. Đây là cái thông điệp của niềm tin, thông điệp của cái niềm hy vọng. Mặc dầu ngài Thượng Bất Khinh không đọc nói cái điểm đó ra, nhưng bằng cái sự kiện quỳ lại, tôi không dám coi thường ngài đâu, bởi vì ngài sẽ thành Phật. Cái lời thọ ký đó nói rằng bây giờ tuy khổ như anh chị ngài thầy có tương lai thành Phật của ngày mai. Đó là một cái thông điệp của niềm tin quý vị. Cho nên mặc dầu không tụng đọc, nhưng mà ngài thể hiện cái thông điệp của Pháp Hoa trong cái cách cư xử của ngài. Có một cái điều là Thượng Bất Khinh là một vị tỳ kheo, tức là như chúng tôi. Mà ở trong đó đó, thấy tỳ kheo ni, tỳ kheo tăng lại thì không nói làm gì rồi. Nhưng mà thấy kể cả ưu bà tắc, ưu bà di cũng lại nữa. Nghĩa là sao? Thí dụ trường hợp chúng tôi nha, gặp với thầy thì đánh để là chuyện hợp lý rồi, bình thường rồi. Nhưng mà giờ gặp những người cư sĩ như quý vị vậy đó, thì cái ông thầy đó cũng quỳ lại nữa. Tại sao kỳ vậy? Có cái gì trục trặc ở chỗ này không? Tôi thấy chỗ này đó, thường thường khi quý vị lại đó, quý vị để làm gì? Lại để làm gì? Có bà cụ trả lời là về để mà dẹp cái ngã. Nếu mình biết vậy là mừng. Nhiều khi quý vị lại coi hình thức là lại cho nhiều để bỏ công Đức Phật có phước và ban phước cho mình. Chúng ta hay hiểu lầm cái chữ lại lắm. Lại cho nhiều để con có phước. Thưa, tự cái hành động lại nó là một cái hành động tạo ra phước báo. Nhưng mà cái căn bản của cái việc mà tu tập của đạo Phật đó quý vị, là bỏ đi cái lòng kiêu ngạo của mình, bỏ đi cái lòng ngã mạn của mình thôi. Nói theo một cách khác, tất cả mọi cái việc tu tập phương pháp của đạo Phật chỉ bỏ đi một cái attachment, cái attachment vào cái ego của mình thôi. Chúng ta đã lớn lên trong cái xã hội này, được giáo huấn nhiều đời khác nhau, cho rằng cái ego, cái tôi của mình đó, cái bản ngã của mình đó, là đẹp, là cao, là quý, là tốt. Chúng ta bao giờ cũng muốn dính vào cái bản ngã của mình hết. Và cái việc tu tập đó, phần lớn của việc tu tập thành công hay không thành công đó, là chúng mình có chịu dẹp cái bản ngã của mình không. Nếu dẹp bản ngã thì sao? Dễ tu lắm quý vị. Dễ tu lắm. Bao giờ chúng mình cũng có cái hàng rào chúng mình bảo vệ che cái bản ngã của mình hết. Cái bản ngã của mình có thể thể hiện bằng gia đình tôi, bằng chùa của tôi, bằng thầy của tôi, bằng đạo của tôi. Chúng ta đã xây dựng nhiều thức bằng cái bản ngã. Và cho tới khi nào chúng ta còn cái bản ngã của mình, khi đó chúng ta chưa có hoàn toàn giải thoát. Giải thoát là gì? Là không có ràng buộc. Cái bản ngã chúng ta xây dựng hàng rào, dầu lớn, dầu nhỏ, dầu cao, dầu thấp. Khi còn hàng rào là chúng mình vẫn còn ràng buộc vào những cái đó. Cho nên từ đây về sau khi quý vị lại Phật, xin lại Phật mình lại nhiều thêm. Nhưng mà đối với những người cùng tu tập với mình, có lẽ là chúng mình cũng không có lễ bái, bởi vì làm có nó không được kỳ. Nhưng mà ít ra trong tâm niệm của mình cũng trân trọng tôn kính họ, cũng như là ngài thường bất khinh đối với những người khác vậy. Với chúng ta nhiều khi kỳ lắm. Tu á, nhiều khi trong bụng cũng có phân biệt tu nữa. Bà này bà tu kỹ, chắc là thành Phật, kính trọng bán chút, phải không? Còn bà kia bà vô chùa, bà nói bà vô tu, bà vô chùa, bà buôn bán, cẩm học thoàn, cẩm thạch xong là tu hành gì? Chúng ta có sự phân biệt. Và khi có bà làm bán hồng xoàn cẩm thạch ở chùa là chuyện của bà, phải không? Đời này bà không thành Phật thì đời sau bà thành, đời sau không thành nữa thì đời sau nữa bà thành. Phải tin cái điều đó. Vậy chỉ vậy, để chúng ta tập nhìn tất cả mọi người đều có hạt giống Phật, cái mà Đức Phật gọi là Phật chủng hay là Phật tánh ở mọi người. Thông điệp Pháp Hoa là gì? Nhữ thị dĩ thành, ngã thị dĩ thành Phật. Ta là Phật đã thành rồi, nhữ thị đương thành Phật. Các vị là những vị Phật sẽ thành trong tương lai. Chưa sẽ thành có nghĩa là có khi một đời mình thành, nhưng mà có thể hai ba đời. Nhưng mà cái hạt giống Phật của chúng ta đó vẫn còn đó quý vị. Có tội nhưng mà hạt giống nó không mất. Có lỗi, hạt giống nó mờ nhưng bị che lấp mà thôi. Tuyệt chủng thì không có. Cho nên đó là cái thông điệp rất là độc đáo của đạo Phật. Tin chúng mình có thể khá hơn trong cái ngày mai của cuộc sống. Khi cái vị tỳ kheo đó bị mắng, bị chửi, thì ngài vẫn làm cái hạnh thường bất khinh. Cho tới khi mà vị tỳ kheo đó trực thì sao? Vị tỳ kheo đó lúc sắp chết, nơi giữa hư không nghe trọn 20.000 muôn ức bài kệ kinh Pháp Hoa của Đức Quy Âm Vương Phật đã nói thở trước. Nghe xong đều có thể nói thụ trì, liền được nhãn căn thanh tịnh, nhĩ tỷ thiệt thân cùng ý căn thanh tịnh. Khi mà vị đó chết, thì một lần một trong một khoảng khắc nghe được kinh, nghe kinh liền 6 căn thanh tịnh. Ở đây bằng cái hành động nhỏ là chúng ta dẹp bỏ cái ngã kiến của mình, cái ngã chấp của mình. Khi mà dẹp bỏ được cái ngã chấp của mình á, thì khi đó chỗ nào thanh tịnh quý vị? Bây giờ không thanh tịnh, bây giờ nói cái mũi mình không thanh tịnh. À, lỗ mũi mình không thanh tịnh. Tại sao lỗ mũi mình không thanh tịnh? Bây giờ quý vị mùi thơm, quý vị thấy sao? Hả? Bây giờ đưa quý vị cái mùi dầu thơm mà thấy thơm thì quý vị thấy sao? Thích rồi sao? Cái để ý là sao cái thích? Thích thì mình có khuynh hướng, mình níu lại. Muốn thể thích thì muốn cho cái thích nó lâu dài. Mà giả sử đưa cái mùi hôi thì sao? Không thích. Không thích thì sao? Có khuynh hướng đẩy ra. À, tai nghe cũng vậy. Ê, ta khen mình, trời ơi, chị tu hành, thế chị tu, tôi chịu thua, chị tu theo lợi, sao chị tốn kịp? Thì mình nói làm sao? Được, đúng rồi. Nói đâu có dám, tôi tu hành bê trễ lắm. Nói thì nói vậy, trong bụng thấy vui. Cái bà này, bà có mắt, bà đi chùa thường, bà thấy. Phải không? Mà còn cái người nói, trời, chị tu gì mà thấy là phè lãnh phải, biết chừng nào thành Phật. Thì mình sao? Mình nói bà này, bà không có được như thường bất khinh. Chê người ta không biết tu. Lạ cái chỗ đó. Vậy thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, sáu căn, sở dĩ phân biệt, sở dĩ mà mình khổ đau phân biệt vì cái sự chìm đắm của cái mà thích và không thích. Thích hay không thích là vì cái cơ bản là thầm thầm chấp ngã mà thôi. Cái gì hợp với mình thì mình lôi vào. Cái gì không hợp thì mình đẩy ra. Lôi vào đẩy ra thì có sự phân biệt. Như vậy thì cái cơ sở của mình, quý vị, là ngã. Đạo Phật dạy là căn bản tu của Đạo Phật là phá cái chấp ngã mà thôi. Khi phá được cái ngã rồi thì sao? Thì sáu căn đều thông tọa, nắm được hết. Bây giờ cái sự vật nó tới thì y như là sự vật. Chứ cái sự vật nó tới không phải là như cái nhìn của mình về sự vật. Tôi nói lại, sự vật tự nó có chất riêng của nó. Mà khi thông qua cái đôi mắt của mình rồi á, thì mình tác cái ý là sự vật này hợp với mình hay là không hợp với mình. Cho nên cái việc mà tu tập, mình không có giữ lại là vậy đó. Đó là cái chuyện bí quyết của tu hành. Là cái chuyện nó khởi ra, thì tâm mình như gương vậy đó, nó chiếu vào trong cảnh chúng ta có. Nhưng mà khi sự vật đi rồi đó, thì cảnh trở lại vô hình, không có ràng buộc làm chi. Cái đó là cái bí quyết tu hành, đặc biệt là biểu lộ của Ngài Thường Bất Kinh Bồ Tát. Tôi mong rằng khi mà chúng ta học cái phẩm này đó quý vị, tôi mong rằng quý vị cố gắng thực tập cái phẩm Thường Bất Kinh. Một cái phẩm rất là nhỏ, một cái hành động rất là nhỏ, nhưng mà nếu mà chúng mình tập theo cái hạnh của Ngài đó, thì chúng mình sẽ bớt khổ đau. Trước hết mình bớt khổ đau. Nếu chúng ta cứ coi mọi người khác, kể cả những người mình gọi là kẻ thù của mình, đều có khả năng thành Phật. Nếu chúng ta coi những cái người mà tạo oán hờn đau khổ cho mình, những người đó đều có khả năng thành Phật. Và chúng mình có can đảm như là Ngài Thường Bất Kinh vậy đó, chắp tay cúi đầu để mà tán thán cái Phật chủng còn lại trong tâm hồn của người đó, bao nhiêu đó chính chúng mình đã bớt khổ rồi. Quý vị thấy nhiều khi mình đau khổ trong cuộc đời đó, một ông cụ, giả sử ông cụ đã mắng tôi, nếu mà tôi nghĩ rằng ông cụ đó là một cái người phàm phu mà mắng tôi đó, tôi sẽ bị khổ đau. Và khi mà tôi trần tập cái khổ đau đó thì tôi sẽ tìm cách trả thù. Quý vị thấy cả trả thù. Ngài Thường Bất Kinh thì không vậy. Ngài mang tới cái thông điệp hy vọng, thương yêu, tin tưởng. Dầu cho cái người kia đó họ có ném đá, họ có mắng, có chửi, thì trước sau cái thông điệp của Ngài, cái niềm tin của Ngài vẫn không thay đổi. Chúng mình có đổi thay, quý vị. Chúng mình, quý vị để ý thôi coi. Hai bà đứng nha ha. Hai bà đứng nói chuyện nha. Thì cái ông kia ổng cự bà, nó thôi chị ơi, thôi đâu thôi mình. Nghĩa là không phải chuyện của mình chứ gì. Không phải chuyện của mình, nó thôi thôi bỏ qua đi, chị tu đi. À, mình nói chuyện dễ là chuyện của ta thì dễ lắm. Mà chừng đụng chuyện của mình thì sao? À ha, chuyện của người ta thì mình khuyên được, mà đụng chuyện của mình thì mình nhảy vào dòng. Tôi nói cái chỗ đó để cho thấy là cái chuyện mà ngã sở cực kỳ khó đối trị. Khó đối trị lắm. Tôi nghĩ rằng người Việt Nam mình ảnh hưởng rất là nhiều trong cái truyền thống Phật giáo của mình. mình phải giữ cái truyền thống đó, tức là cái truyền thống khiêm hạ. Ở Việt Nam mình đó, quý vị có chữ khiêm hạ, tôi nói đây phải là khiêm hạ thiệt tình. Thưa chú, chị làm được quá, chứ không dám, chị không dám. Em làm như vậy thật sự cũng nhờ công của người khác nhiều lắm. Mới thấy cái chuyện mình hành xử với nhau đó, khen nhiên nó không dám, làm như vậy chứ cũng nhờ công người khác. Thưa các, đó là cái biểu lộ của cái truyền thống Phật giáo đã ảnh hưởng mạnh tới cái truyền thống của Việt Nam. Bây giờ chúng mình phải tập sống. Tập sống cho rõ. Thưa, phải tự hạ mình xuống. Hạ mình, tôi thấy là cái người nào hạ mình xuống chừng nào á, thì cái người đó lại gần, không có ngã. Đó là bài tập cho chúng mình. Tập thử, tu thử thì biết. Thôi giờ hết giờ rồi, có gì tuần sau mình vô cát. Có một lần nghe tôi nói thiệt buồn cười lắm, tôi ngồi tôi quán ngày thằng Bất Kinh, mà tôi không biết cái nghiệp lực sao á, mà thấy tôi quán ngày tôi không thấy ngày mặt tỳ kheo mà y hậu với đàng hoàng, mà tôi thấy ngày mặt tỳ kheo mà y hậu mà rất là rách rưới. Quý nào quý vị tự thử quán cái coi, chúng tôi quán y hậu là cho nó làm gì, nhưng mà khi mà tôi quán ngày tôi thấy ngày rách rưới, biết tại sao rách không? Hả? Vì tối ngày bị chúng dục đá đó, dục rồi rước chạy riết rồi rách thôi, không biết tại sao. Tôi có một lần tôi quán về cái một vị tỳ kheo mà đi đâu cũng lại, tôi thấy cũng dễ thương lắm. Mời quý vị chúng ta cùng đứng dậy niệm Phật hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.